南无本师尊者，牟尼佛。南无本师尊者，牟尼佛。南无本师尊者，nói ngay cái trọng tâm trước, rồi nói mấy cái nhánh lá sau ha. Thì tổ nói đó là niệm Phật quan trọng nhất là nghe, cũng lại nói nữa, nói tới 100 lần như vậy rồi đó. Thì chúng ta phải để ý rất kỹ mới tu được. Đại khái là đầu tiên là nắm được cái cách tu. Nếu không nắm được cách tu đó thì ngồi một tiếng là vọng tưởng 99 phút luôn á. Nếu không nắm được cách tu và tu tới 20 năm, ngồi xuống niệm Phật là suy nghĩ, tại vì cái phương pháp đó không có rồi. Thì cái đầu tiên đó là nắm cho chặt niệm Phật là làm sao mới đúng, thì từ đó mới phát huy. Thì tu 1 năm, 2 năm, 5 năm sẽ thấy tiến bộ. Tiến bộ là cái tâm nó bớt phiền não, nó bớt vọng tưởng. Nếu mà nó không bớt vọng tưởng á, là cái phương pháp sai ha, sai hoàn toàn, niệm không đúng. Cho nên tu mấy năm cũng vậy, không có tiến bộ gì hết, mà vọng tưởng cứ làm chủ mình thôi. Cái đó là tại vì học chưa có đúng cách. Cho nên nó ngài Hư Vân nói đó, đầu tiên là phải biết đường về, biết cái cách thức của nó. Biết được cách thức á, là đi được nửa đoạn đường, nó quan trọng tới vậy đó. Nếu mà không biết cách thức á, thì tu tinh tấn cái nào nó cũng không đi được. Tại vì cái cách thức ông đã không đúng là đi chỗ nào, đi đâu. Cho nên tu cực khổ lắm, mà không có thanh tịnh gì hết, cứ phiền não hoài thôi. Chân hiếu là 10 mấy năm cũng là cái câu hỏi này, làm sao mà tu cho được đúng thanh tịnh. Mà mất rất nhiều tinh thần, tâm sức, tóc bạc hết, nói rất khổ để mà học. Thì mà khi mà mình có lòng thành á, tới lúc rồi đó mình sẽ hiểu, nó là như vậy. Thì mình tịnh tọa nhiều, mình niệm Phật, mình nghiên cứu tại sao mà tổ nói vậy mà mình làm được giống vậy đó, thì lâu ngày rồi đó mình sẽ nhìn ra, thì ra nó là như vậy, nó là như vậy. Thì khi mà nhìn ra được đó, dụng tâm nhẹ nhàng lắm, thoải mái hơn, mà con đường giải thoát mở ra. Niệm khởi từ nơi tâm, tiến ra từ nơi miệng, rồi đi vào tai, bao nhiêu đó thôi. Thì niệm khởi từ nơi tâm đó là mình phải đọc thì nó mới ra âm thanh. Mình phải chủ ý đọc, chứ không phải là không có đọc gì hết tự nhiên mà nghe được đâu. Hay là đọc mờ mờ. Quý vị đọc thử coi nghe không? Đọc a di mà đọc ở trong tâm á. Đọc thử coi, đọc ra cái âm đó. Phải chủ ý đọc chứ không phải tự nhiên mà nó ra được âm thanh đó đâu. Mình phải ra sức đó. A di Đà Phật. Mà mình đọc ở trong tâm mình, đọc thiệt là mạnh như vậy. Nhưng mà đọc mạnh đó thì nó sẽ bị hụt hơi, thở không được đều đâu. Phải vừa chừng nó chút, nhưng mà phải đọc. Nó khởi từ nơi tâm mà, chứ đâu phải là tự nhiên mà có âm thanh nó được. Nếu mà đầu tiên á, mấy cái chữ đầu này làm không được á, thì nghe không có ra gì hết á. Niệm khởi từ nơi tâm là tâm á, phải khởi ra cái tiếng Phật đó. Phải đọc ra cái tiếng Phật đó, mà đọc cho rõ thì nó mới tạp âm vọng tưởng, nó mới không có xen vô được. Nếu mà đọc mờ quá thì nghe khổ quá, nghe không ra cái gì. Thí dụ như ngồi như vậy đó, nếu mà không có biết phương pháp ra ngồi phải chừng 20 phút mới đầu mới nghe được cái âm thanh Phật, 15 phút mới nghe. Tới chừng nghe được âm thanh Phật rồi đó, đứng lên cái mất hết, không còn nghe gì nữa đó. Hay là xuống bếp một cái là ủa không thấy gì hết, là mất hết tất cả công phu. Tại vì đó, cái đầu tiên đó mình không khởi ra cái âm thanh đó, mình không tự chủ được, có nghĩa là nó mờ quá. Cho nên như mình tu vậy đó thì lâu lâu mới được ngày thanh tịnh, hên lắm mới được chút an lạc, còn bao nhiêu là chống chọi, giờ cố gắng mà mơ mơ màng màng. không biết sao tiếng Phật nó mờ quá, rồi suy nghĩ, rồi ngày tháng trôi qua như vậy, rồi giận, không biết tại sao. Cứ nghĩ là tại căn tánh tôi dở quá, tôi tu không được các thầy giỏi giống vậy, nhưng mà không phải. Tại vì cái mấy chữ đầu tiên của tổ là mình đã làm không được. Cái tâm mình phải đọc cái tiếng đó, mà đọc thì tổ nói đó, ông niệm lớn tiếng á, thì dễ ra tiếng lắm, nhưng mà ông niệm thầm á, phải làm sao như là niệm lớn tiếng vậy. Niệm thầm nó nghe như là niệm lớn tiếng thì mới được. Nó lớn lắm, nó trong tâm nó lớn lắm. Thì như vậy nó mới đủ sức đứng. Thì như vậy đó, nếu mà đã niệm ra được vậy đó, thì quý vị đi thử coi. Đi sẽ thấy niệm dễ dàng lắm. Rồi làm việc thử coi, không có mất. Nó cứ công phu nó vậy mà. Còn nếu chúng ta cái đoạn đầu đó không có đó, thì xuống bếp một cái là mất hết, không còn cái gì hết. Mà như chân hiếu thiệt là khổ sở, đúng là như vậy. Nhiều năm tháng là ở tại sao tịnh tọa thì niệm giỏi lắm, mà ở trong động thì mất hết thì buồn quá. Nhưng mà mình cuộc đời đâu có ngồi một chỗ hoài được, đâu phải lúc nào cũng được thuận duyên đâu. Cho nên một ngày ngồi lắm hay lắm là 5-6 tiếng, ngồi như vậy là nhiều lắm rồi. Rồi đứng lên là đứng lên cả 5-6 tiếng, 7-8 tiếng là đứng lên hoạt động. Cho nên nó là mỗi một ngày như vậy đó, thực sự thật đã tinh tấn lắm, tu cũng không được tuần nữa, chưa tính mình ngủ nữa. Có nghĩa là mình cố gắng lắm, nhưng mà nếu mà mình nắm được phương pháp đó thì không mất thời giờ đâu. Làm sao đó mà mình thấy rất là dễ dàng có cái tiếng Phật này, không có phải khó khăn. Thì đầu tiên là niệm khởi từ nơi tâm, A Di Đà Phật, mà đó là niệm thầm mà phải nghe vậy. Khi nào hụt hơi á thì nhẹ xuống chút, A Di, cho nó rõ như vậy đó. Còn nếu mà còn hụt hơi nữa, A Di, nó nhẹ nữa, nó nhẹ từ từ tới chừng nào thấy thoải mái rồi đó, thì ở đó mình chủ động làm ra cái tiếng đó, khởi cái tâm mình đó là hiện thời là cho nó khởi ra cái tiếng Phật. Rồi tiếng Phật đó nó phát ra âm thanh đó, đúng không? Mình cho nó khởi ra tiếng Phật, rồi mới phát ra âm thanh. Mình mới lấy cái lỗ tai nghe lại, nghe cái âm thanh đó, nghe cái âm thanh đó mà cho nó in vô trong tâm á, thì phải có tín nguyện, phải có sự tha thiết lắm nó mới in được cái tiếng Phật đó. Bởi vì niệm khởi từ nơi tâm là mới có 1/3 đoạn đường thôi. Cái đoạn đường thứ hai đó là cái tiếng nó phải rõ, nó khởi ra phải rõ, chứ không phải là dối đâu, chứ không phải là khởi nhanh đâu. Khởi cái chữ nào nó chắc như vậy đó, cái âm nó phải rõ, nó phải chắc, nó phải mạnh vậy, thì cái lỗ tai nghe lại, nó nghe mới ra tiếng Phật. Nghe đó là quan trọng nhất, là ở chỗ đó. Mà muốn nghe được là phải chuẩn bị bao nhiêu thứ như vậy đó thì nó mới nghe được, chứ không muốn nghe không ra cái gì hết, nghe mờ lắm. Bây giờ tiếng Phật trong lòng mờ đó thì là khổ sở dữ lắm, không có an lạc đâu. Phải làm cho rõ. Các vị hiểu không? Làm được không? Làm được là giải thoát rồi đó, làm được là kiếp này nhẹ lắm đó, sung sướng lắm đó, sẽ cười hoài đó. Tự vì mình không có nghe rõ, mình không có biết phương pháp đó, mình cứ đợi hên không à, lâu lâu nó hên thì nó rõ vậy đó. Không có hên đâu, mình phải tự chủ. Tâm là tâm của mình, giải thoát là giải thoát của mình. Hay có một cái là nó không có hình tướng, đi tới đâu nó cũng đem theo được, không cần chìa khóa, không cần ổ khóa, không có ăn cắp được. Đi tới nơi nào khổ hay vui gì nó cũng ở đó sẵn sàng, chỉ cần đọc là có âm thanh. Có âm thanh thì cứ nghe, đọc lên là có âm thanh, âm thanh đó cứ nghe ngược lại. Thì vậy đó gọi là miệng tâm khởi ra tiếng, rồi miệng làm cho cái chữ nó rõ, rồi lấy lỗ tai nghe, ba thứ đó tuần hoàn. Nghe rõ, niệm rõ, thì tổ nói nó ba cái món đó nè, văn từ nè. Tất cả cái việc tu đó thì quan trọng nhất là lắng tai nghe, đó là tổ nói quan trọng nhất là cái bước thứ ba là lắng tai nghe. Niệm đó là từ cái tâm mình phải khởi ra cái tiếng A Di Đà Phật. Mình phải chủ động chứ không phải đợi hên xui đâu. Mình muốn không? Mình muốn thì mình khởi được cái tiếng đó, mình không muốn thì khởi vọng tưởng, khởi suy nghĩ thôi à. Tự mình không có khởi ra tiếng Phật, nó khởi đủ thứ chuyện đó. Mình chủ ý, tôi muốn niệm Phật, thì liền khởi cái âm thanh đó ra. Cái tiếng đó phát ra, cái âm thanh nó rõ, cái tiếng, tại vì mình đã chú ý rồi, mình khởi ra thì cái âm thanh đó lấy cái nhĩ căn nghe nó đi vào lỗ tai. Thì Ngài nói đó, lúc đi, lúc đứng, lúc làm việc, đều lấy cái tâm khởi rồi lấy cái tai nghe, cứ khởi rồi nghe. Niệm như vậy, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm, niệm, tất cả đều là niệm như vậy. Mà thường đó, niệm lớn tiếng nhiều lắm là được một tiếng rưỡi thôi. Đừng có niệm nhiều quá. Niệm thầm là chủ chốt, tại vì niệm thầm không mệt mà nghe như là niệm ra tiếng vậy. Nghe rõ lắm mà sung sướng lắm. Niệm ra tiếng mệt lắm, niệm ra tiếng một hồi là khan tiếng hết, mệt mỏi dữ lắm. Niệm thầm mới là cái con đường tu lâu dài. Cho nên là mình phải tập, mà tập niệm ra tiếng nữa, chứ không phải niệm thầm không đâu. Có những lúc nó loạn quá, niệm ra tiếng nó an lạc hơn. Hay là khi mà cái tâm nó yếu quá, muốn ra tiếng mà ra không được, đọc không có nổi cái chữ đó là nó mờ đó, thì nhép miệng, nhép miệng nó sẽ ra tiếng. Đó là vậy, nên chúng ta thay đổi. Nhưng mà niệm thầm là chủ chốt. Thì đó, Ngài nói đó là niệm như thế nào cũng đi đứng nằm ngồi gì, cái tâm điều khởi cái âm thanh đó và nghe. Thì Bồ Tát Đại Thế Chí nói đó là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp. Thì cái này là làm vậy, là khởi cái tiếng rồi nghe. Thì cái ý căn đó là khởi, là tâm đó khởi ra cái tiếng. Cái miệng là thiệt căn, còn cái nghe là nhĩ căn. Ba căn đã nhiếp thì sáu căn mới đều nhiếp. Có nghĩa là mình tu tới ba thứ rồi. Trong sáu cái, trong cái thân mình có sáu ha, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà mình tu tới ba cái. Còn thân mà lễ hay là ngồi là thêm cái là bốn. Cho nên là phương pháp là chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà người tu, nhiều người không có nắm được đâu. Không phải dễ dàng, phải có phước báo, phải nghe kỹ. Rồi ngồi đó nghiền ngẫm thì sẽ thấy, mình muốn thì sẽ làm được. Mà cái tiếng Phật đã làm ra rồi đó, thì giữ hoài trọn đời. Cứ giữ như vậy, giữ như vậy như giữ cái hoa sen của mình vậy. Thì hoa sen ở Tây Phương nó nở đó, thì chờ ngày mà đi. Mình chủ ý đi về Tây Phương, mình chủ động cả cái sự bản sinh của mình, chứ không phải để tự nhiên hay là hên đâu. Phật thương thì Phật đón con, không phải, mình phải tu, phải chủ động. Thì trong tâm á, niệm thầm, tổ nói niệm thầm mà trong tâm á, nó vẫn có cái âm thanh, vẫn có cái tiếng, cái tướng của cái tiếng. Mình có thể la làng ở trong đó được mà. Mình nói rất lớn ở trong đó được, mặc dù người kế bên không thấy gì hết, nhưng mà trong tâm mình á, niệm liền có cái tiếng, cái tướng của cái tiếng, cái tâm lại nghe được cái tiếng đó. Đúng không, đúng không? Đâu cần phải đọc ra tiếng, nó vẫn nghe rõ như vậy. Mà nó phải chữ nào nó cũng phải chắc như vậy. Nó phải đập vô trung tâm thì nó mới hết vọng tưởng được. Nếu mà mờ quá thì suy nghĩ. Cho nên tu đó là làm cho nó rõ. Đầu tiên đó là 50 câu, 100 câu như vậy. Thì sẽ thấy những cái tạp âm, những cái loạn tưởng đó, nó tới đó, liền bị đuổi đi hết. Tại cái tiếng Phật nó rõ đó. Rồi nghe được đó, liền thấy à cái chỗ này thoải mái lắm. Tại vì không có tạp âm, không có vọng tưởng gì hết. Vọng tưởng vừa tới là bị đuổi rồi. Thì lấy cái đó để làm cái tư lương đi vãng sinh. Tu giỏi thì tu được nhiều giờ ở trong cái sự thanh tịnh đó. Còn tu dở đó thì ráng lên, chứ đừng có vừa niệm vừa suy nghĩ. Vừa niệm thì suy nghĩ không biết chừng nào mới thanh tịnh được. Cho nên là cái cơ bản đó là niệm rõ, nghe rõ, không có để một cái suy nghĩ gì nó xen vô được. Nếu mà ngồi xuống nghiền ngẫm sẽ thấy thì ra không có khó gì cả, có thể làm được. Thì giữ nó chừng 50-30 câu làm cái cơ bản. Đó là con đường nhập đạo của mình, vãng sinh. Niệm thầm nó cũng có cái tiếng, cái tướng của cái tiếng. Nhất định nó có cái tiếng, cho nên mình lấy cái tai đó, mình nghe ngược lại cái tiếng đó. Cho nên là sáu căn của mình đều thanh tịnh. Tại vì cái nhĩ căn nó quan trọng lắm, nó nghe âm thanh được đó, thì liền thanh tịnh. Mà phải nghe cho ra. Thì như thường người ta tu đó, người ta lắng tai đã nghe, nhưng mà cái tâm khởi cái tiếng mờ, nghe không ra. Hay là chú ý làm cho cái tiếng rõ thì cái nhĩ căn lại không nghe ra. Thì phải ba thứ phải tập trung mới được, hiểu không? Nhiều khi mình ráng làm cái tiếng rõ mà mình quên nghe, không có để ý nghe nó, cho nên cũng loạn tưởng. Mình cố ý mình ráng nghe mà tiếng mờ quá, nghe không ra, cũng loạn tưởng. Vừa niệm rõ, vừa nghe rõ, thêm một cái là biết cái số ở đâu nữa. Thì một ngày nào đó mình nắm được công phu rồi, thế gian này không quan trọng nữa đâu. Cái gì cũng tốt quá, tại vì công đức sẽ tăng trưởng. Tại vì hoa sen tôi đã nắm được, nắm chặt như vậy. mà cái tâm không, người ta không ăn cắp được nữa, không ai phá được. Tâm của mình đi đâu cũng mang theo được, không cần chuẩn bị. Mình đi Toronto nó cũng theo, thí dụ vậy. Ở đâu cũng được, cho nên ở đâu cũng có thể niệm Phật được. Dễ dàng như vậy đó. Thì niệm như vậy đó thì từ từ cái nghiệp chướng nó tiêu tan. Thì giờ mình biết cái cơ bản ha, mình đi lại cái đoạn đầu sẽ thấy. Tổ nói đó là có một cái vị thiếu niên nó còn nhỏ lắm mà đã phát tâm tu bản sinh giải thoát. Thì gửi thơ tới thì ngài vui lắm. Bởi vì một người mà đã phát tâm chân thật cầu bản sinh thì chư Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát hoan hỷ mà vui ra mặt. Ngày hôm qua ngài nói khôn ngăn vui mừng hâm mộ, ông trẻ như vậy, con còn trẻ như vậy mà đã phát tâm, ta rất vui, rất mừng. Đó là tổ nói ông ta vừa gửi thơ tới là ngài muốn hồi âm liền đó, mừng tới như vậy, có nghĩa là một người trẻ mà đã phát tâm. Nhưng những người lớn tuổi thì người ta từng trải cuộc đời thì dễ, những người trẻ phải có duyên sâu đậm mới được, mới có thể phát tâm được. Thì tổ nói đó là có hai điều để mà khi tu. Thứ nhất là khi mà đã học đạo, đã tu hành đó, thì cái giữ tâm cho thanh tịnh như mình nói phương pháp mình đã biết rồi đó, thì cái đức hạnh đó, mỗi ngày mỗi tăng trưởng trong tâm của mình, đức hạnh mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Rồi những cái tập khí hư, thói hư tật xấu đó, một ngày một giảm bớt, tại vì tâm đã tịnh, tâm đã tự chủ được đó, để giống như là không để cái loạn tưởng nhiều, cứ niệm A Di Đà Phật, chủ ý niệm, chủ ý niệm, chủ ý nghe, thì những cái thói hư nó sẽ giảm. Nếu mình tu 10 năm, 20 năm, thói hư không giảm, nhất định mình có vấn đề học Phật Pháp không có đúng rồi. Giống như là bác sĩ cho thuốc mình uống không đúng rồi, thì không hết bệnh đâu, phải uống cho đúng. Thì cái đức hạnh nó sẽ tăng trưởng, như mình nói là 10 phút, 15 phút không có bị tạp âm á, mình sẽ thấy cái cơ thể mình khác, tâm mình sẽ khác, tướng tá mình sẽ khác. Chỉ cần một thời gian ngắn thôi, đừng có suy nghĩ, đừng có tạp tưởng gì hết á, thì cái nội tâm và thân của mình đều khinh an, an lạc, mà thích thú lắm, vui sướng lắm. Tự vì cái đống phiền não đó nó mới phiền như vậy đó. Bây giờ dẹp được nó rồi, giống như là mình lau sạch cái tâm vậy đó, nó thoải mái lắm. Thì ra phương pháp là như vậy. Mỗi ngày đó, nếu mà đã học đạo đó thì cái đạo đức đó, từ từ nó tăng trưởng, gọi là trong thân tâm của mình đó, mỗi ngày đều tăng trưởng, tại vì vọng tâm và phiền não nó giảm, thì cái đức hạnh nó tăng trưởng. Tới chừng nào mà nó hết vọng tưởng rồi đó, thì như là bậc hiền, bậc thánh rồi. Cái đức hạnh nó vang xa, bao nhiêu dặm nó cũng tới được. Cũng như là ngày Quảng Khâm, thí dụ vậy. Tu tới nơi đó thì nghe tên là người ta hoan hỷ. Cái đức hạnh nó vậy đó, tại vì cái thân tâm mà không có bị vọng tưởng phiền não. Còn những cái thói hư tật xấu đó là mỗi ngày tự phản tỉnh. Tự lúc tu thì phản tỉnh coi mình có cái ác niệm gì. Giống như mình đang niệm Phật, mình coi tâm mình có những cái ý ác nào không? Có muốn hại người ta không? Có những cái tâm ác nào không? Mình liền phản tỉnh. Nếu mà nó khởi dậy đó, niệm A Di Đà Phật cũng chú ý niệm, chú ý nghe, nó sẽ đi. Thì phương pháp á là khi mà ác tâm nó khởi dậy đó, không có dẹp nó, không có ý niệm gì nó, không có để ý tới nó, mặc kệ nó, cứ niệm A Di Đà Phật nó đi, đi nhanh lắm. Còn nếu mà mình chú ý, mình phải dẹp cái này nguy hiểm, mình dẹp cái chú ý đó, nó đi lâu lắm, mà nó vô tâm sâu lắm. Đó là tại vì mình thấy nó là giặc á, mình muốn ra tay để mà hàng phục nó, liền có tướng khổ nó hiện ra cái mặt, là đang chống chọi với cái gì đó. Cái người ngoài mà thấy mình lúc đó biết đang kềm chế cái gì dữ lắm, cái mặt này không có thư thả. Còn như ngày Hư Vân dạy đó, nó tới thấy được nó rồi đó, kệ nó, cứ A Di Đà Phật nó sẽ đi rất nhanh, tại vì nó thoáng qua tâm, nó không có chỗ để mình nương tựa. Cái tâm của mình đã để trọn trong Phật rồi, không có lòng cho nó, cho nên là lạnh nhạt với nó lắm. Thì cái ác tâm á, đầu tiên là phải đoạn. Bất cứ cái niệm ác gì khởi lên, liền niệm A Di Đà Phật nó liền đi. Khi mà ác tâm không còn đó thì thiện tâm nó sẽ khởi. Giữ chắc cái hoa sen, khi mà chúng ta đã niệm Phật được thì Tây Phương đó, cái hoa mình đã có rồi. Thì giữ nó, là nếu mà chúng ta không có công phu liên tục đó, cái hoa nó sẽ tàn. Cho nên giữ cái hoa cho tốt. Tới lúc nào đó cái cái số phận ở cái thế gian này đã hết đó, thì Phật liền đem cái hoa sen đó tới, mình giải thoát rồi đó, giải thoát không bao giờ khổ nữa đâu, chỉ là bây giờ học theo tổ làm cho đúng, sống thì an lạc, chết thì vãng sinh. Cái người trẻ này viết thơ cho tổ cũng cao ngạo lắm, tổ nói con phát tâm tu giải thoát, tổ mừng lắm, ta mừng lắm, nhưng mà ở cuối thư đó để là cẩn bẩm, là cái kỳ cái ông kia là gì, cẩn thường hả, còn cái ông này là cẩn bẩm, là kính thưa ngài, ngài không chịu, ngài nói như vậy quá là cao ngạo rồi, ta viết thơ cho ngài là phải kính lễ, phải khể thủ, con kính lễ ngài chứ không có trình thưa giống như vậy, tại vì đây là bậc đệ tử đối với thầy mà. Cho nên tổ nói cái chữ cẩn bẩm là biết ông còn cao ngạo lắm mới viết cái chữ này. Tổ không có vừa ý, tổ nói là cái đó phải dẹp đi, đừng có cao ngạo. Thì bắt đầu ngài mới dạy cái đoạn chính đó, là niệm khởi từ nơi tâm đó, đi đứng nằm ngồi phải chủ ý tu, thì nhiếp cái căn tâm thanh tịnh. Tịnh tông là phải như vậy, là không có tạp tưởng ở trong đó, cái tâm phải trong, thiệt là trong vậy. Khi mà một cái ác tâm là vô đó, liền không có để ý nó mà niệm, niệm nó bay hết, để ý nó lâu đi lắm, cứ niệm hồi nó quên lửng luôn cái ác tâm đó, giống vậy đó. Giống như vừa khởi cái gì lên mình cái gì đó, và một hồi đó, 5-3 phút sau mình nhìn là ồ nó mất rồi, nó không còn nữa, rồi một hồi cái khác nó tới. Cho nên nó là giữ tâm rất là khó khăn. Mình ngồi 5 phút vậy đó, nó đi có 5-3 vòng. Mình ngồi 1 tiếng nó đi mấy chục vòng, 100 vòng nó đi, mà mình không khéo nó đi vậy. Còn mình đứng vậy á, thì nó đi hết rồi. Mình đã đứng lên rồi là ta thua. Cho nên là phương pháp phải nắm giữ, vững lắm, đứng lên mới có thể chống chọi được, mới giữ tâm được. Cho nên là học, phải học thiệt kỹ mới có thể an lạc giải thoát. Còn nếu mà giống như ở ngoài thế gian còn đi làm nữa mà không cố gắng, sự thật là cầm cự thôi, muốn tiến cũng còn chậm lắm. Cầm cự để đừng có phiền não, cũng có công phu nhưng mà chưa đủ đâu, phải ráng lắm. Nếu có điều kiện mà một ngày tu được 10 tiếng giống vậy sẽ dễ dàng vãng sinh hơn, đúng không? Thì các vị vào hãng xưởng đó phải nghiên cứu làm sao mà trong đó tu được thì giải thoát dễ hơn. Tại vì hãng xưởng 7-8 tiếng rồi, 7-8 tiếng mà tu được 4-5 tiếng trong hãng thì về nhà tối ngồi nữa thì như người xuất gia rồi đó. Đại khái là cái cơ bản đã nắm được rồi đó, cái tâm đã tu được đó, thì tổ nói cái điều đầu tiên mình thấy là những cái tạp niệm nó sẽ giảm. Nếu như mà mình tu mình thấy tạp niệm không giảm á, nhất định là mình tu sai lầm. Mình học đi, chứ đừng có ngồi đó chờ một ngày nào đó nó sẽ giảm. Nhất định là dụng công mình có vấn đề, uống thuốc không có hết. Chờ nhiều khi 10 năm nhìn lại cũng vậy à. Cho nên đầu tiên đó là cái tạp niệm đó, cái vọng tưởng nó sẽ giảm rất nhanh. Nó xuống như vậy đó, tại vì ông đã giữ được tâm mà. Thì đầu tiên là tạp niệm nó giảm, cho đến giảm tới hết, không có còn một ý nghĩ gì hết, thì liền đi vào cái nhất tâm. Thì tổ nói đó, cứ giữ cái tiếng Phật cho liên tục như vậy đó, thì từ từ sẽ được cái nhất tâm bất loạn thôi. Thì như ngài Hư Vân nói đó là, nó giảm một cách tự nhiên, chứ không phải mình cố tình nữa. Nó là tự nhiên nó giảm, tập khí xấu xa, những cái niệm ác, những cái ác tâm, những cái ác nghiệp đó, nó khởi dậy, nó đều từ từ nó biến hết. Người mình sẽ lương thiện và sẽ hiền từ lắm. Tại vì cái phương pháp tu nó đưa tới như vậy, mà không có, mình không có muốn làm tốt gì đâu. Mình chỉ ai như là Phật thành tâm, nó sẽ như vậy. Người mình cái ác niệm đó, giống như người xưa mình giận lâu lắm, nổi sân rất dễ, nhưng mà từ từ nó sẽ giảm. Từ từ mà một khi mà nổi sân lên cái là chỗ đau khổ lắm. Mình không nên như vậy, thì từ từ nó sẽ giảm. Thì những cái ác nghiệp đó, nó sẽ từ từ, tự động nó tan biến ở trong công phu. Thì tới lúc nào đó thì sẽ chứng được cái nhất tâm. Còn chưa chứng được nhất tâm thì cũng về Tây Phương cái hạ phẩm thôi, sự vãng sinh. Nhưng mà cái chuyện tu đó là không có muốn nhất tâm, không có muốn chứng tam muội. Phải theo cái sức tu của mình, cứ đi được bao nhiêu là hay bao nhiêu. Còn nếu mình mong ước á, liền sanh bệnh. Đó. Tôi tu một năm là phải nhất tâm, hay là 10 năm phải nhất tâm. Nếu mà mình mong cho mình được á, thì cái mong đó là cái chướng đầu tiên. Nó ngăn cái thanh tịnh. Nó là giống như là mình cản đường mình. Rồi từ từ mình sanh chướng ngại khi mà mình thấy mình không có đạt được, mình thất vọng với chính mình. Rồi sanh ra bao nhiêu chướng ngại sau đó rồi cứ đi hỏi người ta vòng vòng, không còn thanh tịnh nữa. Cho nên là đầu tiên được bao nhiêu là biết như vậy thôi, không có mơ ước là nhất tâm hay không nhất tâm, chỉ là đừng có cho cái ác tâm nó khởi. Những cái ý niệm gì á, đều cho nó đưa vô A Di Đà Phật, hay là mình niệm Phật cho nó tan đi. Tổ nói ông phải biết tam muội đó, nếu ông chứng là ông thành bậc thánh mà, đâu có phải dễ dàng. Ông phải biết ông cái đó nhiều khi cái sức ông kiếp này làm có được đâu, nó quá cái sức của ông đó. Cho nên ông hay lắm là hạ phẩm là vui lắm rồi, đừng có mơ ước như vậy. Nhưng mà nếu tu tinh tấn á, thì từ từ nó cũng tới, nó sẽ tới được. Có nghĩa là tự lượng sức của mình, đừng có quá. Cũng như nghe Chân Hiếu nói, cái đó là của Chân Hiếu. Các vị thí dụ mà nhập chưa được cũng đừng có tự trách, cũng đừng có dùng nhiều sức quá. Thí dụ nghe như vậy, biết như vậy, ngồi tịnh tọa xem xét thôi. Tổ nói là tiếng từ tâm nghe là như vậy, sao mình nghe không được? Mình cố gắng lắm cũng nghe không được, mà cố gắng khi mà nhức đầu á liền buông xả. Nhức đầu là sai quá là sai rồi, nó lạc quá xa rồi, thì ngưng một chút, đi kinh hành hay là quán lòng bàn chân cho nó thư thả, cho nó bớt nhức đầu. Khi nó bớt rồi đó, bắt đầu mới niệm Phật, từ từ mới xem xét lại. Tới một lúc thì cái tâm nó sẽ tu được. Đầu tiên là giữ cái tâm quân bình, không có cho nhức đầu, không có để một cái gì giống như là bức rất khó chịu trong lòng lâu. Có gì phải đi hỏi các thầy hay là những người có kinh nghiệm, để cho thân tâm được thoải mái để tu. Nếu mà thoải mái là mới đúng.